vợ người nông phu nọ thọ thai, đến ngày sinh chẳng may đẻ ra một con cóc. Vợ chồng người nông phu rất buồn phiền, chẳng lẽ đem cóc giết đi thì mang tội sát sinh hại vật, còn để nó sống thì làng nước chê cười. Đã vậy, công việc trong ngoài lại không có ai tiếp tay coi sóc, ông bà đều thở ngắn than dài. Một hôm, ông bà bỗng nghe cóc nói tiếng người: "Dưa hấu sắp chín rồi, chim chóc sẽ đến ăn phá, vậy cha mẹ để con ra giữ vườn dưa." Ông bà ngạc nhiên rồi miễn cưỡng bằng lòng, chớ không tin rằng cóc có thể giữ dưa được. Lúc bấy giờ có một đám thư sinh đi qua vườn dưa, thấy không ai canh giữ thì giở trò đùa cợt đạp lên dưa mà đi. Họ bỗng giật mình vì nghe có tiếng nói: "Xin các thầy đi tránh ra ngoài kia, đừng đạp lên dưa của nhà em." Trong đám thư sinh có một chàng họ Bạch quanh quẩn chỉ thấy một con cóc ngồi ở giữa vườn thì lấy làm sinh nghi, không lẽ cóc biết nói tiếng người? Nếu nó biết nói tiếng người thì chắc là tiên thánh gì bị đọa xuống trần đây. Nghĩ vậy rồi, thư sinh họ Bạch lên tiếng hỏi, cóc đáp lại rất mực khôn ngoan. Chẳng biết sao, khi về đến nhà thì chàng thư sinh mắc phải bệnh tương tư, tối ngày chỉ nhớ tới nàng cóc. Cha mẹ chàng thấy con buồn bã biến ăn biến ngủ thì thăm hỏi nguyên do. Bây giờ chàng thư sinh xin cha mẹ mình cho phép được lấy nàng cóc làm vợ. Cha mẹ chàng tưởng chàng mắc bệnh điên nên mời thầy bùa đến trị. Đến sau bất đắc dĩ phải chiều lòng con đi cưới nàng cóc. Về phần cha mẹ nàng cóc thì vô cùng lo ngại. Con mình là cóc chứ đâu phải là người mà biết làm dâu làm vợ. Có lẽ người đời muốn chế nhạo mình chăng? Nàng cóc biết chuyện liền khuyên cha mẹ cứ yên lòng nhận lời hứa hôn với nhà họ Bạch. Chuyện này đồn lên khắp trong làng, ai ai cũng cười cho chàng thư sinh dại dột, hết người rồi sao lại phải lấy nàng cóc làm vợ. Một hôm, ông Đồ, thầy dạy học các thư sinh, truyền cho các học trò hãy về bảo vợ nhà mỗi người mang tới cho thầy một chiếc áo mới, áo nào thầy mặc vừa kích thước, hàng nào thầy vừa ý nhất thì người đó sẽ chiếm giải đầu. Các thư sinh vui mừng vì có dịp tốt để cho vợ họ trổ tài, còn chàng họ Bạch thì rầu rầu nét mặt. Chàng nghĩ nàng cóc làm gì biết thêu thùa vá may mà hòng đua tài với vợ các bạn. Vì vậy chỉ biết thở than với cha mẹ. Nàng cóc biết chuyện liền bảo chàng cứ yên tâm lo việc sách đèn. Chừng đúng hạn kỳ, nàng sẽ giao áo cho chàng đem nộp cho thầy. Quả nhiên đúng ngày hẹn, nàng cóc trao cho chồng chiếc áo gấm xanh may thật khéo. Thầy dạy học mặc vào thì thấy vừa vặn từng ni tấc, ai cũng tấm tắc khen. Trong khi đó, những chiếc áo của vợ các bạn may đem ướm vào, cái thì rộng thùng thình, cái thì chật bó sát lấy người, rốt cuộc chỉ có chiếc áo gấm của nàng cóc được giải nhất. Từ đó ít ai dám khinh thường nàng cóc. Năm sau triều đình mở khoa thi, nàng cóc theo đưa chồng. Lúc đến một bụi cây, nàng chui vào đó được một lát trở ra, cởi bỏ lốt cóc xấu xí, biến thành một người con gái đẹp như tiên. Chàng thư sinh họ Bạch lấy làm mừng rỡ, thừa lúc nàng cóc sắp xếp lại hành lý. Anh ta lẻn vào bụi để xem thì thấy một bộ da cóc, liền lấy giấu đi. Nàng cóc biết chuyện năn nỉ chồng để xin lấy bộ da lại, người chồng nhất định không đưa. Thành ra nàng không thể trở về tiên cảnh, bởi trước đây bị đày làm kiếp cóc. Nàng cóc đành ở lại cõi trần. Khóa đó, chàng thư sinh đậu giải nguyên, vợ chồng vinh hiển trở về làng, ai cũng khen họ tốt đôi. Cái cân và cục máu. Ngày xưa, có hai vợ chồng nhà buôn gian tham lừa đảo, chế ra một cái cân cán rỗng, bên trong đổ thủy ngân, hai đầu cân thì bịch đồng, nên đố ai biết cân gian. Thường ngày, khi cân hàng bán cho người thì dốc cán cân về đằng móc, còn khi mua hàng để bán lại dốc cán cân về đằng quả. Vì vậy, mua hay bán hàng, vợ chồng nhà buôn gian tham cũng đều được lợi về phần mình. Nhờ buôn bán như vậy, họ trở nên giàu có. Đã vậy, vợ chồng sinh được hai trai mặt mày sáng láng, trí óc thông minh, ai cũng khen là nhà có phước. Ngày nọ, hai vợ chồng bàn với nhau nên phá bỏ cái cân gian dảo kia để dành ân đức lại cho con. Hai vợ chồng đều thuận tình, liền đem cái cân ra chẻ. Lạ thay, khi chẻ cân ra, chất thủy ngân biến đâu mất cả, mà chỉ thấy đọng lại một cục máu đỏ lòm. Cả hai đều lấy làm kinh sợ, làm lễ sám hối và ngày nào cũng lo thí ân bố đức. Chẳng bao lâu, cả hai đứa con bỗng lăn ra chết. Hai vợ chồng đau đớn vô cùng, kêu khóc rất thảm thương. Họ biết rằng mình vì làm ác nên Phật trời mới hành phạt như vậy. Nhưng đã muộn rồi, vợ chồng chỉ biết than thở với nhau chứ không dám oán trời trách đất. Một đêm, hai vợ chồng nằm mơ thấy Bụt hiện lên bảo rằng: "Hai đứa con của nhà ngươi là cốt yêu quỷ. Trước kia thấy nhà ngươi làm chuyện gian ác, lường cân tráo đấu nên trời sai hai con quỷ đầu thai làm con nhà ngươi để phá tan sản nghiệp này. Nhưng từ khi thấy vợ chồng nhà ngươi biết cải ác tùng thiện, phá bỏ cái cân thủy ngân, hằng lo tu nhân tích đức, nên trời Phật cảm thấu tấm lòng thành, đòi hai con quỷ về trời, không cho chúng nó phá hại sản nghiệp của ngươi. Vậy ngươi không nên than thở nữa, mà hãy lo làm thiện, tất có nhiều phần thưởng quý giá dành cho ngươi." Nói rồi Bụt biến mất. Vợ chồng nhà buôn kia nhớ lời Bụt dặn, không còn thương khóc hai đứa con đã chết, mà lo làm lễ sám hối một lần nữa. Vợ chồng hết lòng lo làm việc thiện, về sau lại sanh được hai đứa con, tuy không khôi ngô tuấn vĩ, nhưng được cái hiền lành thông minh, học đâu nhớ đó, lại ăn ở với cha mẹ rất có hiếu. Lớn lên, cả hai đứa con đều thi đỗ làm quan, thờ cha kính mẹ hết lòng. Về già, vợ chồng nhà buôn được thảnh thơi, sung sướng, xa gần đều cảm mến ân đức. Bấy giờ, hai vợ chồng mới hiểu rằng trời Phật rất công minh. Việc làm gian ác dầu kín nhẹm đến đâu cũng không tránh được quả báo nhãn tiền. Cũng may nhờ sớm biết cải hối mà họ được an nhàn sung sướng lúc về già. Kẻ trộm thành Phật. Ngày xưa có một nhà sư rất chuyên cần trong việc kệ kinh. Tu đã lâu mà không thành chánh quả, nhà sư mới bỏ chùa đi sang xứ Phật để hỏi thăm Đức Phật bao giờ công quả của mình mới đắc thành. Dọc đường, nhà sư gặp một gã đàn ông nọ xin đi theo làm đệ tử. Nhà sư mới hỏi rằng: "Trước kia ngươi làm nghề gì mà nay muốn theo ta đi sang xứ Phật?" Gã đàn ông đáp: "Trước kia tôi làm nghề ăn trộm, nhưng vì sợ luân hồi quả báo nên tôi nguyện từ đây lánh dữ tìm lành, lo tu hành cho tiêu tan tội lỗi." Nhà sư nói: "Tu hành cốt là lòng thành, nhà ngươi đã làm việc ác, nay còn muốn tu hành sao được?" Kẻ trộm năn nỉ mãi, nhà sư cũng không cho đi theo. Cuối cùng, gã lấy da mổ bụng, lấy bộ đồ lòng trao cho nhà sư và nói: "Nếu cái thân này không được theo thầy, thì dám xin gửi bộ lòng thành này để thầy mang sang trình với Đức Phật." Nói rồi kẻ trộm gục xuống chết, nhà sư liền đem bộ đồ lòng của kẻ trộm ra đi. Ít ngày sau, mùi hôi thối xông lên, nhà sư không chịu được nên liền bộ đồ lòng dưới một cội cây rồi tiếp tục cuộc hành trình. Vào lúc đó có con quạ từ trong rừng bay ra, tha bộ đồ lòng đem về đậu trên cây phướng của Đức Phật. Ngày kia, nhà sư đến xứ Phật vào quỳ lại Đức Phật Tổ thì ngài quở trách rằng: "Người ta đã đem cả lòng thành gửi gắm cho ngươi mà ngươi không biết giữ gìn, lại đem vứt bỏ giữa đường nên ta phải sai chim quạ đem về đây." Nhà sư liền nói: "Hắn là một kẻ ăn trộm từng làm điều gian ác." Phật Tổ phán rằng: "Dầu là kẻ trộm, nhưng hắn sớm biết cải hối ăn năn nên ta đã cho hắn thành Phật. Còn ngươi, lòng chưa được lành, tâm còn toan tính nọ kia, nên phải trở về lo tròn công quả, may ra mới được về cõi Phật." Nhà sư đành trở lại chùa xưa, tiếp tục tu hành khổ hạnh. Con rùa vàng. Thuở xưa kia có hai người bạn chơi nhau rất thân, hiềm vì một người thì giàu, còn một người nghèo. Người bạn giàu có cái tên là Đại Trượng Phu, còn người bạn nghèo có tên là Chí Quân Tử. Vợ chồng Đại Trượng Phu thấy bạn nghèo thì có ý muốn giúp đỡ vốn liếng để làm ăn. Chí Quân Tử lòng dạ thẳng ngay, ngại rằng lấy tiền của bạn đem về, rủi làm ăn thất bát thì lấy đâu mà trả cho bạn, vì vậy nên từ chối việc giúp đỡ của bạn. Nhà Đại Trượng Phu chẳng thiếu gì của quý, nhưng lại muốn có thêm của lạ, nên hôm nọ lấy 5 nén vàng đưa cho một người thợ bạc, đặt làm một con rùa bằng vàng. Ngày kia, Chí Quân Tử đến thăm bạn, Đại Trượng Phu liền đem con rùa vàng ra khoe. Chiếc quân tử xem rồi để trong một cái đĩa, đoạn cùng bạn uống rượu đến say khướt, nằm ngủ quên. Lúc bấy giờ, con trai của đại trượng phu đi học ở xa về, thấy con rùa vàng lấy đem đi chơi. Đến chừng chiếc quân tử ra về được một lát, đại trượng phu mới sực nhớ tới con rùa vàng. Hỏi vợ thì vợ nói không lấy cất, đại trượng phu lấy làm bối rối, chẳng lẽ nghi cho người bạn tốt của mình ăn cắp con rùa vàng. Ngày sau, đại trượng phu đến nhà chí quân tử chơi, nhân tiếc con rùa vàng có hỏi mát bạn rằng: "Này anh, hôm trước anh có lấy con rùa vàng của tôi đem về để cho chị coi không?" Nghe vậy, chí quân tử nghĩ thầm rằng: "Có lẽ bạn ta nghi ta ăn cắp con rùa vàng chăng? Nhưng chẳng lẽ bảo là không lấy thì chi cho khỏi phật lòng bạn mình, nên đành nhận là có lấy." Đại trượng phu mới bảo bạn: "Thôi được, anh cứ giữ con rùa vàng mà chơi, tôi xin cứu anh." Đại trượng phu về rồi, vợ chồng chí quân tử lấy làm lo lắng, làm sao có con rùa vàng để trả cho bạn. Vợ chồng bàn nhau bán nhà bán cửa cho ông phú trưởng giả và xin làm người hầu hạ để có đủ tiền làm con rùa vàng trả cho bạn. Ông phú trưởng giả biết chuyện, lấy làm động tâm, mới gọi người thợ bạc đến làm một con rùa vàng khác, trao cho vợ chồng chí quân tử đem về trả cho bạn, và cũng không nhận vợ chồng chí quân tử làm người hầu hạ, mà chỉ cho ở nhờ. Được ít lâu, người con trai của đại trượng phu trở về nhà có đem theo con rùa vàng đã lấy độ trước, trả cho cha mẹ và nói: "Hôm nọ con về nhà, thình lình thấy con rùa vàng để trong đĩa nên con lấy cất đây. Nếu gặp phải kẻ gian thì mất luôn rồi. Vậy con xin trả lại." Thế vậy, vợ chồng đại trượng phu vô cùng ngạc nhiên. Rùa vàng nào con mình lấy đem đi chơi, rùa vàng nào bạn đem trả? Mới nghĩ ra có lẽ người bạn nghèo sợ mình phiền trách nên làm con rùa khác để thế. Bấy giờ đại trượng phu mới đem con rùa vàng đến nhà chí quân tử để trả lại và xin lỗi bạn. Nhưng nhà đã bán rồi, vợ chồng bạn lại đến ở nhờ trong nhà ông phú trưởng giả. Lập tức đại trượng phu đến gặp ông phú trưởng giả trao trả con rùa vàng và xin đưa vợ chồng bạn về. Ông phú trưởng giả từ chối như vậy: "Anh có mượn rùa vàng của tôi đâu mà trả. Còn vợ chồng chí quân tử, tôi có bắt buộc gì đâu mà lãnh về." Còn chí quân tử nhận mình có mắc nợ ông phú trưởng giả nên không chịu về. Câu chuyện trở thành rắc rối rồi. Cả ba mới đưa nhau đến cửa công nhờ phân xử. Lẽ tự nhiên quan trên không biết xử làm sao đối với ba người ngay thật và tốt bụng này. Nhà sư và con cá kình. Thuở xưa ở nước ta có nhà sư Nguyễn Được tu hành rất khổ hạnh. Đệ tử của ông cũng khá đông. Điều hoài mong độc nhất của nhà sư Nguyễn Được là làm thế nào có được kinh Phật để truyền bá cho nhân gian, cứu người qua bể khổ. Hôm sư Nguyễn Được nằm thiêu thiêu ngủ, bỗng có một vị Bồ Tát đến gọi tên và bảo: "Ngày mai ngươi hãy cùng các môn đệ đi sang phương Tây. Nếu vượt qua được những gian lao trên đường thiên lý, tất ngươi sẽ tìm thấy chân kinh và đọc được chân kinh, ngươi sẽ thành chánh quả." Nhớ lời báo mộng của Bồ Tát, hôm sau sư Nguyễn Được hội các đệ tử nói rõ mục đích đi tìm chân kinh và bảo nếu ai muốn theo mình thì hãy sửa soạn hành trang. Ngày thứ tư, Nguyễn Được và 20 đệ tử nhắm phương Tây mà thẳng tới. Họ không ngại nắng mưa, cứ cúi đầu rảo bước. Tới đâu thì các đệ tử khuyên giáo để lấy miếng ăn cho thầy và cho mình. Gặp những đường rừng núi mênh mông thì họ ăn hoa quả đỡ lòng, gối đất nằm sương hết sức vất vả. Con đường đi tới xứ Phật hãy còn xa mịt mù, các đệ tử của sư Nguyễn Được phần thì bệnh hoạn, phần không chịu nổi sự nhọc nhằn gian khổ nên lần lượt xa thầy quay trở lại. Bấy giờ trên đường thiên lý đi thỉnh kinh chỉ còn một mình nhà sư Nguyễn Được. Ông không nản lòng thối chí, lặn suối trèo non mà đi dốc lòng thỉnh được chân kinh. May nhờ thần thánh hiện ra giúp đỡ dọc đường nên ông vượt qua được nhiều núi cao rừng rậm, tiến gần đến cõi Phật. Ngày nọ, ông đi đến bờ biển sóng bủa trập trùng, mây nước bao la, không còn thấy đâu là bờ bến nữa. Muốn đến Tây Phương tất phải vượt qua biển rộng, nhà sư không có thuyền bè làm sao vượt biển được. Suy tới tính lui, nhà sư đành đánh liều bước đại xuống nước mà đi. lòng những tin tưởng thần thánh sẽ phù hộ độ trì cho mình vượt qua biển rộng. Vào lúc đó, một con cá kình to lớn từ đáy biển sâu trồi lên, đỡ ông ngồi trên lưng rồi bơi ra biển rộng êm như ghe thuyền lướt sóng. Nhà sư nhắm mắt tham thiền nhập định, cứ tưởng có thuyền Bát Nhã độ mình qua biển khổ, chứ không biết rằng cá kình đang độ mình qua biển. Ban ngày, cá kình nhắm theo hướng mặt trời lặn mà bơi tới, ban đêm thì nhắm theo hướng trăng sao mà đưa ông đi. Ngày kia, gần tới bờ, cá kình bỗng lên tiếng nói với nhà sư. Mô Phật, nhà sư đi tìm chân kinh để cứu nhân độ thế, đắc thành chánh quả, có thể nghe lời thỉnh nguyện của tôi không? Mặc dầu chưa biết cá kình thỉnh nguyện điều gì, nhà sư vẫn sẵn lòng đáp một tiếng, được. Quên rằng đã phạm vào lời phát nguyện giữ sự im lặng trước khi tìm được chân kinh. Được nhà sư nhận lời, cá kình mừng rỡ tiếp lời. Từ cả ngàn năm nay tôi bắt buộc phải trường chay khổ hạnh để chuộc lại tội lỗi trước kia. Vậy xin sư ông hãy tâu với Đức Phật cho tôi được thoát vòng khổ ải này có được không? Nhà sư lại đáp được, tức là phạm vào lời phát nguyện lần thứ hai. Thế rồi khi tới bờ, nhà sư lên bộ, cá kình từ giã và hẹn đón chờ nhà sư trở về để đưa qua biển. Nhà sư liền nhắm vào hướng Tây mà đi tới. Chẳng bao lâu nhà sư đến được xứ Phật, vào một ngôi chùa, trong đó có nhiều chồng kinh sách, nhà sư tìm được chân kinh. Song vì đã hai lần phạm vào lời phát nguyện, nên khi dở chân kinh ra, nhà sư chỉ đọc thấy có một câu đầu: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà sư không nản chí, xếp chân kinh lại, bỏ vào tay nải rồi quay gót trở về. Tới bờ biển, cá kình y hẹn đón rước nhà sư qua biển. Nhà sư mãi mê nghiền ngẫm lời kinh đã đọc mà không thấy vẻ buồn rầu của cá kình. Lúc gần tới bờ bên kia, cá kình không còn kiên nhẫn được nữa nên lên tiếng hỏi: Bạch sư ông đã đạt những lời thỉnh nguyện của tôi lên Đức Phật chưa? Ngài phán thế nào, tôi còn phải chịu trong vòng khổ ải này bao lâu nữa? Nhà sư đang tham thiền, nghe hỏi thì giật mình để rơi tay nải đựng kinh xuống biển. Cá kình tưởng là vật cứu rỗi của Phật ban cho nên đớp lấy nuốt vào bụng, có cả quyển chân kinh. Nhà sư lảo đảo lên bờ, miệng vẫn lẩm nhẩm câu kinh đã thuộc lòng. Lúc lên bờ rồi, nhà sư mới nhận ra là mình đã về tới đảo Phú Quốc. Nhà sư liền ở đó tu hành. Ngày đêm, nhà sư vẫn nghĩ đến quyển chân kinh, nhưng không làm sao lấy lại được. Về sau, khi gần chết, sư Nguyễn Được khắc lên núi Bãi Sập và Thạch Động câu kinh của mình học được. Theo lời truyền tụng, để ghi nhớ việc đi tìm chân kinh, các đệ tử của Nguyễn Được bèn lấy gỗ chạm trổ hình con cá kình để làm mỏ tụng kinh. Cũng từ đó, các nhà tu hành lần tụng kinh đều gõ vào đầu mỏ cá kình nhắc lại câu mở đầu chân kinh: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bà huyện Thủy Đường. Ở vùng Bắc Ninh, có một cô gái đẹp ở làng Cách Bi, về sau lấy ông cử nhân Nguyễn Hanh giữ chức tri huyện Thủy Đường. Từ đó người ta gọi cô là bà huyện Thủy Đường. Bà ăn ở với chồng rất là hòa thuận. Khi sanh được đứa con trai vừa 7 tháng thì ông huyện qua đời. Bà huyện tuy còn trẻ nhưng cương quyết ở vậy thờ chồng nuôi con. Trong làng có gã lý trưởng thuộc đám cường hào ác bá, thấy bà huyện trẻ đẹp quá bụa thì động tình, tìm đủ lời ngon ngọt để ve vãn. Muốn được yên thân nuôi con, bà huyện dùng những lời khôn khéo chối từ. Một hôm, bà có chuyện phải ra ngoài, gã lý trưởng háo sắc kia liền đi theo, rồi thừa lúc xuất kỳ bất ý, nhảy ra ôm đại bà toàn làm chuyện đồi bại. Bà vừa vùng vẫy, vừa bảo gã lý trưởng hãy buông tha cho bà về, chờ làm lễ đoạn tang chồng, bà sẽ tính đến chuyện nợ duyên. Gã lý trưởng tin lời, bà thoát nạn, trở về nhà, bày lễ cúng tế linh đình, mời hết họ hàng thân thích đến để chứng kiến cuộc lễ. Gã lý trưởng háo sắc kia cũng mò tới nhà, lòng mừng khấp khởi, tưởng rằng bà thiệt tình thực hiện lời hứa với gã. Cúng tế, tạ tội với chồng xong, bà cầm dao chỉ vào mặt gã lý trưởng háo sắc, hai tội gã đã lăng nhục bà ở giữa đường. Bà nói lúc đó bà không muốn chết là vì muốn tạ lỗi với chồng và vì cần phải gửi gắm con thơ với họ hàng làng nước. Nói đoạn, Bà cầm dao chặt cánh tay đã bị tên lý trưởng nắm được và đâm họng tự tử trước mặt mọi người. Thấy gương Tiết Liệt của bà như vậy, ai cũng xót thương, cảm động và mến phục. Đứa con trai của bà là Nguyễn Cao, sau lớn lên tư chất thông minh, học hành siêng năng, thầy bạn xóm làng đều yêu mến. Khi đi thi được đỗ làm quan, còn tên Cường Hào kia thì bị người làng bắt trói giải lên quan trị tội. Cây tre trăm mắt. Ngày xưa có anh Lực Điền vào làm đầy tớ cho một nhà giàu nọ. Thấy anh giỏi giáng siêng năng lại hiền lành chân thật, ông nhà giàu nọ liền gả gẫm: nếu anh làm việc giỏi hơn nữa, ta sẽ gả con gái cho. Anh Lực Điền tin lời, ngày đêm siêng năng làm lụng, gánh vác hết mọi việc nặng nhọc trong ngoài, đem lại cho ông nhà giàu nhiều mối lợi lớn, càng giàu thêm ra. Hơn 3 năm làm việc chí công, anh Lực Điền không nghe ông nhà giàu nhắc nhở gì tới lời hứa gả con gái cho anh ta. Cắt cớ là ông nhà giàu còn nhận gả con gái mình cho con trai lão phú hộ ở làng trên. Anh Lực Điền biết vậy thì buồn lắm. Thừa lúc ông nhà giàu vui chuyện, anh ta mới đánh bạo nhắc lại chuyện xưa. Ông nhà giàu liền nảy ra một mưu kế nên bảo anh Lực Điền: được rồi, ta sẽ gả con gái cho anh. Vậy anh hãy lên rừng kiếm cho ta cây tre trăm mắt đem về đây làm đũa đãi hai họ. Anh Lực Điền thật thà, nghe bảo sao thì làm y như vậy, chớ không biết mưu mô của ông nhà giàu, định gạt anh ra khỏi nhà để rảnh tay làm đám cưới cho con gái ông. Lúc bấy giờ, anh Lực Điền xách rựa lên rừng, tìm kiếm khắp nơi, đuổi cả sức mà không sao tìm ra cây tre có đủ trăm mắt. Ngày lại tàn, bóng tối sắp sửa phủ xuống các nẻo rừng. Phần thì buồn, phần thì sợ, anh Lực Điền ngồi xẹp bên gốc cây, ôm mặt khóc. Sảy có một ông lão cầm gậy hiện ra, gọi anh Lực Điền và hỏi: tại sao con khóc? Anh Lực Điền thuật chuyện ông nhà giàu hứa gả con gái và buộc mình vào rừng tìm cây tre trăm mắt, nhưng tìm kiếm khắp nơi không gặp nên buồn rầu mà khóc. Ông lão nghe nói liền cười ha hả, bảo anh Lực Điền: chuyện đó có khó gì, con hãy mau chặt cho ta 100 mắt tre, ta sẽ giúp con có cây tre trăm mắt. Anh Lực Điền vâng theo lời ông lão, đi chặt đủ 100 mắt tre đem lại. Ông lão liền cầm những mắt tre, miệng hô hai tiếng: khắc nhập. Tự nhiên những mắt tre dính lại thành cây tre trăm mắt cao ngút lên mây. Sau đó ông lão dạy anh Lực Điền cách tháo rời các mắt rồi biến mất. Anh Lực Điền vui mừng hí hởn đem cây tre trăm mắt về nhà. Tới nơi gặp lúc đám cưới con gái ông nhà giàu và con trai ông phú hộ đang cử hành, hai họ họp mặt ăn uống rất là vui vẻ. Anh Lực Điền không khỏi thất vọng, biết rằng mình bị gạt nên uất ức, đi ngay vào nhà gọi ông nhà giàu nói rằng mình đã tìm được cây tre trăm mắt rất là lạ. Ông nhà giàu không tin nên bảo anh Lực Điền cho coi cây tre trăm mắt. Anh Lực Điền mời ông nhà giàu ra sân để xem, thấy cây tre quả nhiên có đủ trăm mắt rất là lạ nên ông nhà giàu rờ rẫm cho rõ thực hư. Thừa dịp đó anh Lực Điền liền hô: khắc nhập, khắc nhập. Tức thì cả hai tay ông nhà giàu dính cứng trong cây tre. Ông phú hộ là chỗ su gia với ông nhà giàu thấy vậy, bèn chạy lại nắm cây tre để cho ông nhà giàu rút tay ra. Chẳng ngờ bị anh Lực Điền hô: khắc nhập, khắc nhập. Thành ra cả hai ông đều dính cứng trong cây tre. Cả hai họ và cả luôn hai ông nhà giàu đều hoảng sợ kêu xin anh Lực Điền cứu mạng. Bây giờ anh Lực Điền nhắc lại lời hứa hẹn của ông nhà giàu: chịu gả con gái cho anh ta thì anh ta cứu khỏi dính trong cây tre, bằng không anh cứ để như vậy. Biết là không thể nuốt lời, ông nhà giàu đành miễn cưỡng bằng lòng gả con gái cho anh Lực Điền. Anh Lực Điền hô to mấy tiếng: khắc xuất, khắc xuất. Bây giờ hai ông nhà giàu rút tay ra êm ru, bẽn lẽn nhìn nhau, còn anh Lực Điền được vợ. Chuyện con chó đá. Thuở xưa, có anh học trò mỗi ngày đi đến nhà thầy phải đi qua một nơi có con chó đá. Lạ một điều, ai đi qua thì con chó cũng trơ trơ. Chỉ có anh học trò mỗi lần đi đến thì con chó nhổm dậy tỏ vẻ mừng rỡ. Anh học trò không khỏi lấy làm lạ, lần kia liền dừng lại hỏi con chó đá rằng: người qua lại ở đây cũng đông, Sao các người khác thì mày không mừng, chỉ riêng mình ta thì mày mừng là tại cớ gì? Con chó đá đáp rằng, khoa này bao nhiêu người kia chẳng có ai đỗ đạt cả, chỉ có mình cậu là đỗ. Số trời đã định nên tôi mừng cho cậu vậy. Anh học trò nghe nói vậy rất mừng, lúc về nhà kể chuyện cho cha mẹ nghe. Từ đó, người cha bỗng lên mặt kiêu căng phách lối bắt nạt mọi người. Có lần người cha dắt trâu ra đồng cày ruộng, thả trâu cho dẫm lên mạ của người làng. Người ta nói ông ta không thèm đáp lại. Hôm sau, đem thêm trâu ra dẫm be bét cả ruộng của người ta. Chủ ruộng lấy làm bất mãn phiền hà thì người cha trợn mắt, múa chân, múa tay đe dọa. Coi chừng, hoa này con ông thi đổ thì bay sẽ biết tay ông. Chủ ruộng nghe vậy thì hoang mang lo lắng nên phải chịu lép mọi bề. Hôm sau, anh học trò đi qua chỗ con chó đá thì không thấy nó nhổm dậy vẫy đuôi mừng nữa. Lúc quay về nó cũng không mừng. Anh học trò ngạc nhiên hỏi con chó. Mọi lần tao qua đây thấy mày mừng, cớ sao bữa nay mày không mừng nữa? Tao có làm điều chi không hay chăng? Con chó đá đáp rằng, việc này không phải tại cậu, mà là tại cha của cậu lên mặt hống hách bắt nạt đầu này, ức hiếp đầu kia, cho trâu phá ruộng mạ của người ta, còn lên giọng hăm dọa, nên thiên tào bôi sổ của cậu rồi. Khoa này cậu không đổ đâu, như vậy tôi còn mừng cậu làm gì nữa? Anh học trò nghe con chó đá nói vậy thì buồn bã ra về thuật chuyện cho cha mẹ nghe. Người cha lấy làm hối hận, từ đó không dám lên mặt hống hách nữa. Riêng anh học trò, khoa đó vào thi, mặc dầu học giỏi và cố gắng, anh vẫn không đỗ. Lòng lấy làm buồn, vác lều chiếu trở về, đợi đến khoa sau. Khoa sau và khoa sau nữa anh đều thi rớt, cha mẹ anh bấy giờ mới biết lẽ trời chí công, nên hết lòng tu nhân tích đức, ăn ở rất tử tế với tất cả mọi người. Một hôm, anh học trò đi ngang qua chỗ con chó đá, con chó bỗng nhổm dậy mừng rỡ nhìn anh. Anh chưa hỏi gì thì con chó đã lên tiếng. Bấy lâu nay cha cậu biết ăn năn sửa mình làm điều thiện, nên thiên tào đã ghi tên cậu vào sổ tân khoa, tôi mừng cho cậu đó. Quả nhiên khoa thi đó, anh học trò đậu đầu. Lúc trở về làng, được đón rước linh đình. Lúc qua chỗ con chó đá, thì con chó biến đi đâu mất. Tích Nguyệt Lão Tơ Hồng. Vi Cố là một thư sinh văn hay chữ tốt, nhưng chưa gặp hồi phong vận, thi mãi không đậu, nên quay về mượn thú gió trăng, tiêu sầu giải muộn. Một hôm, thơ thẩn dưới trăng, Vi Cố thấy một ông già ngồi dưới cội tùng xem sách. Lại gần thì thấy bên cạnh ông già có một chiếc giỏ đựng toàn chỉ đỏ. Vi Cố mới lân la làm quen với ông già, rồi hỏi ông đọc sách gì đó, còn chiếc giỏ đựng chỉ đỏ làm gì? Ông già nọ đáp, cuốn sách đang xem chính là sổ nợ duyên có đủ tên những cặp vợ chồng sẽ lấy nhau. Còn giỏ chỉ đỏ là tơ hồng để buộc chặt chân vợ chồng lại với nhau cho đến trọn đời. Vi Cố lấy làm lạ lắm, hỏi, như vậy tôi đây chưa vợ, không biết ngày nào mới có vợ và vợ tôi là ai, ở đâu? Ông già nọ lật sách xem một hồi rồi nói, còn lâu lắm người mới lấy vợ, vợ ngươi sẽ là con gái của mụ ăn mày ở chợ này. Nói rồi ông già cười lên mấy tiếng, biến mất. Vi Cố nửa tin, nửa ngờ và lấy làm lo lắng. Hôm sau, ra chợ than âm dò xem hư thực. Quả nhiên, Vi Cố gặp một người đàn bà ăn xin, dắt một đứa bé đi chập chững. Sợ phải kết duyên với con nhà bần tiện, Vi Cố liền dùng dao định chém chết đứa bé. Chẳng ngờ, lưỡi dao vừa xớt qua đầu, mẹ đứa bé hoảng kinh, bồng nó chạy trốn mất, nó chỉ bị thương nơi đầu. 15 năm sau, Vi Cố thi đỗ ra làm quan, rồi kết duyên cùng con gái một vị quan già. Thời gian qua, một hôm rỗi rảnh, Vi Cố đùa cợt với vợ, chợt nhìn thấy cái thẹo trên đầu, liền hỏi thăm duyên cớ. Chừng nghe vợ thuật chuyện, Vi Cố mới biết vợ mình không ai khác hơn đứa bé con của người đàn bà ăn xin ở chợ Than Âm mà ông định giết ngày xưa, về sau được vị quan già xin làm con nuôi. Bấy giờ Vi Cố đã hiểu rõ sự huyền bí của đất trời, thiên cơ đã định thì không tài nào thay đổi được. Do chuyện này mà từ đó tới sau người ta gọi ông già dưới trăng là Nguyệt Lão, chỉ đó là tơ hồng, và trong những đám tân hôn người ta thường chúc câu bách niên giai lão.